Để Hàn Yên ngồi ở phòng khách, Bá Bái Văn đi thẳng lên lầu, đến phòng của mẹ. Chàng đứng chựng lại một chút như để lấy bình tĩnh, rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Tiếng bà cụ nghiêm khắc vang lên. Bái Văn đẩy cửa bước vào, thấy bà cụ đang đứng cạnh cửa sổ. Cửa sổ này hướng về phía vườn hoa. Vậy là mọi việc xảy ra bà đã trông thấy hết. Bái Văn thấy tim đập mạnh, không cần phải nói rông dài. Bà cụ đã trông thấy hết mọi thứ rồi. Bái Văn nhìn mẹ, người có vẻ giận dữ. Con định nói gì với mẹ đây? Giọng của bà cụ thật lạnh. Bái Văn khép cửa lại bước tới, đứng trước mặt mẹ. Con đến để xin mẹ tha lỗi và xin mẹ chấp nhận vợ con. Cuối cùng rồi con cũng cưới nó. Bà cụ gật gù. Cưới mà cũng không thèm thông báo cho mẹ biết một tiếng. Giọng bà giận dữ. Mẹ biết mà, con đâu phải lên xin mẹ chấp nhận mà ý con muốn mẹ phải ra mắt nó, phải không? Mẹ ơi, Bái Văn hoảng hốt. Con biết con làm sai. Mẹ thứ lỗi cho con. Bái Văn nhìn mẹ với đôi mắt van xin. Nhưng cương quyết. Bà cụ chợt hiểu. Con trai bà đã lớn. Nó hoàn toàn trưởng thành chứ không chỉ là một đứa bé quẩn nơi chân ngày nào. Mẹ nên hiểu cho, Hàn Yên đối với con bây giờ là một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời. Con sợ mất cô ấy. Con phải giữ được nàng bằng mọi giá. Vì vậy, con mới mạo muội làm như vậy. Con biết là con sai, nhưng thà có lỗi với mẹ hơn là để mất nàng. Bà cụ nhìn Bái Văn, một sự thú nhận bộc trực. Bái Văn đã rõ ràng cho thấy thà là mất mẹ chứ không thể để mất người yêu. Con cái thời nay là thế ư, địa vị của người mẹ trở thành thứ yếu. Biết đâu, một ngày nào đó ta lại chỉ chiếm một góc nhỏ trong tim nó. Ta đã mất hết quyền lực, mất hết quyết định. Ta đã mất một thằng con. Rõ ràng thái độ của Bái Văn là như vậy. Mẹ không có quyền chọn lựa, mẹ chỉ có con đường chấp nhận mà thôi. Con nhỏ đó quan trọng nhất trong cuộc đời ư? Quan trọng hơn cả mẹ con à? Bà cụ hỏi. Con quả thật là một đứa con có hiếu, song chẳng hề nghĩ đến tự ái và địa vị của mẹ. Ôi thưa mẹ, Bái Văn bối rối, xin mẹ hãy chấp nhận. Chỉ cần mẹ chấp nhận là mẹ sẽ thấy Hàn Yên rất dễ thương, rất ngoan. Mẹ sẽ thấy như mẹ có thêm một đứa con gái. Mẹ thấy là mẹ không có phúc như vậy. Bà cụ lạnh nhạt. Hay là để mẹ dọn đi nơi khác ở vậy? Nó tên là Hàn Yên ư? Dạ. Hèn gì sáng nay mẹ thấy trước cổng nhà con đã đóng một tấm biển Hàn Yên Sơn Trang. Con định biến cái tòa nhà này thành dinh cơ của nó. Thôi, vậy thì mẹ phải dọn đi nơi khác thôi. Ở đây sẽ chướng mắt mấy người. Bá Bái Văn bước tới nắm lấy tay mẹ. Chàng cố lấy lòng mẹ. Thưa mẹ, con biết là mẹ là người mẹ cao quý nhất trên đời. Mẹ thương con và cảm thông với chúng con. Người đàn bà có vai trò quan trọng trong cuộc đời người đàn ông. Cha con xưa kia cưới mẹ xong thì mẹ cũng đã trở thành trọng tâm của cha. Đúng không? Mẹ hiểu tình yêu mà. Mặc dù mẹ ở thế hệ xưa, nhưng con mong mẹ cởi mở một chút. Mẹ thấy Yên chắc chắn mẹ sẽ thấy điều con nhận xét là đúng. Mẹ hãy ở lại. Con biết chuyện mẹ muốn dọn đi là vì mẹ giận con thôi. Không phải vì mẹ giận. Bái Văn, mẹ chỉ buồn thôi. Bà cụ nói, mẹ không phản đối chuyện con lấy vợ. Trái lại, mẹ còn mong mỏi con tiến nhanh hơn nữa là khác. Nhưng mẹ lại muốn con có một người vợ xứng đáng, điển hình, ít ra cũng giống như mẹ vậy. Hàn Yên thế nào mà mẹ không chấp nhận được? Tuy cô gái ấy không phải là do mẹ chọn, nhưng đó là người con yêu. Bà cụ cười nhẹ, nó chỉ là một nữ công nhân. Bá Bái Văn có vẻ xúc động. Nữ công nhân thì sao? Đâu có gì xấu đâu mà mẹ. Bây giờ cô ấy là vợ con rồi. Đúng. Nó đã đua chen mới lên được địa vị này. Bà cụ trừng mắt nhìn Bái Văn. Lúc trước con nói là nó cũng không thèm cái địa vị đó. Vậy sao bây giờ nó lại lấy con? Đúng là Hàn Yên không cần cái địa vị bà chủ. Bái Văn xa sầm mặt và nói. Mẹ không biết con đã cố thuyết phục. Đã năn nỉ cỡ nào Hàn Yên mới chấp nhận. Thôi mẹ biết rồi, bà cụ cười nhạt và nói. Như vậy mới quỷ quyệt, phải làm giá thật cao mới kích thích được con chứ. Được rồi, chắc chắn là bây giờ mẹ phải đối diện với sự thật. Thôi bây giờ con đưa nó lên đây, để mẹ xem nó đáng giá cỡ nào. Bái Văn chăm chú nhìn mẹ nhưng vẫn đứng yên. Sao còn chưa đi, mang nó lên đây cho mẹ xem. Hay là con chờ mẹ xuống để bái kiến nó? Con sẽ đưa Hàn Yên lên. Bá Bái Văn nhìn thẳng vào mắt mẹ. Nhưng mà con muốn mẹ đối xử nhẹ nhàng với Hàn Yên một chút. Hàn Yên yếu, đuối lắm. Cô ấy đã gặp biết bao cảnh khổ nên rất sợ giông bão. Con đã hứa sẽ là một bến cảng che gió, che bão cho nàng. Vì vậy, con mong là mẹ cũng giúp con. Mẹ hãy dang rộng đôi tay của mẹ để đón lấy nàng. Con van mẹ, con sẽ rất cảm ơn mẹ nếu mẹ giúp con. Bà cụ đứng lặng người nghe Bái Văn nói. Chưa bao giờ bà thấy con trai bà lại có vẻ trân trọng như vậy. Thế này là nó yêu quá lậm rồi. Bà cụ ý thức được một điều, phải đối xử tử tế với cô dâu, bằng không bà có thể bị mất tất cả, kể cả đứa con trai yêu quý. Bà cắn nhẹ môi ra lệnh. Được, đưa nó lên đây. Bá Bái Văn quay người đi xuống lầu. Hàn Yên đang đứng giữa phòng khách, nôn nóng chờ đợi. Yên vẫn còn mặc áo cưới, vẫn đẹp như nàng tiên. Vừa nhìn thấy Bái Văn, nàng đã vội hỏi. Sao, mẹ vẫn còn giận anh à? Không, em hãy yên tâm. Bái Văn vừa cười vừa nắm lấy tay Hàn Yên. Nào, chúng ta lên, mẹ muốn gặp em. Chắc chắn người sẽ thích em đấy. Hàn Yên nghi ngờ nhìn Bái Văn. Nàng theo chân chồng chậm rãi bước lên lầu, tới trước cửa phòng khách. Văn gõ cửa, chẳng có tiếng đáp. Chàng đẩy nhẹ cửa. Hàn Yên nhìn vào, bà cụ đang ngồi trên ghế bành, mắt hướng về phía cửa, đôi mắt thật sắc khiến Yên phải giật mình. Bái Văn đưa Hàn Yên đến trước mặt bà cụ. Thưa mẹ, đây là Hàn Yên. Hàn Yên lấm lét nhìn mẹ chồng. Mẹ ạ. Bà cụ hơi ngỡ ngàng, con bé có đôi mắt trong như nước, hồ thu, một đôi mắt đẹp, lại có một giọng nói êm như ru. Thảo nào, bà đưa tay ra. Lại đây, con hãy lại đây cho ta xem nào. Hàn Yên bước tới một chút, đưa tay cho bà cụ cầm lấy. Đôi tay mềm mại, rõ ràng không phải là bàn tay công nhân. Bà cụ nghĩ, rồi chăm chú nhìn Hàn Yên. Chiếc khăn voan đang chùm lấy khuôn mặt trái xoan, thẹn thùng. Đúng là con bé rất đẹp. Nhưng ngoài cái đẹp ra, hình như nó còn cái gì đó đặc biệt nữa. Đôi mắt của nó như đang nói lên nhiều thứ. Mơ ước cầu xin. Bây giờ thì bà cụ hiểu được phần nào lý do để con trai của bà phải yêu say đắm. Con tên là Hàn Yên ư? Dạ. Hàn Yên cung kính nói. Nàng không ngừng nhìn bà cụ. Khuôn mặt cương quyết, lạnh lùng, đôi mắt sắc bén. Bà cụ không phải là một người dễ dàng. Hàn Yên không thể phán đoán trước được người đàn bà đứng trước mặt mình ở vị trí nào đối với nàng, bạn hay là thù. Con biết đấy, Hàn Yên, bà cụ nói. Sự xuất hiện của con hôm nay rõ là một bất ngờ đối với ta. Bái Văn chưa cho ta biết là ta sẽ có một nàng dâu như thế này. Vì vậy ta không hề được chuẩn bị gì cả. Có gì con hãy bỏ qua nhé. Hàn Yên đỏ mặt, cúi nhìn xuống. Con mong rằng mẹ sẽ tha thứ cho chúng con. Tha thứ chúng con. Con bé khéo sử dụng ngôn từ. Bà cụ nhếch mép cười, ôn tồn nói. Thật ra thì con không nên giấu giếm chuyện lấy nhau của hai đứa. Ta cũng không phải là người mẹ ích kỷ. Nếu để ta sớm biết chuyện, thì có lẽ lễ cưới đã không lạnh lẽo như vậy. Làm mẹ ai cũng thế, ai cũng muốn nở mặt nở mày. Ta cũng không thể không muốn có một nàng dâu ngoan. Hàn Yên chỉ cúi đầu yên lặng. Bà cụ tiếp. Dù gì thì bây giờ con cũng là người của nhà ta. Ta mong rằng chúng ta rồi cũng sẽ cư xử tốt với nhau. Ta cũng không phải là bà lão khó quá đâu. Con đừng ngại. Dạ, thưa mẹ. Hàn Yên gọi mẹ một cách hết sức tự nhiên làm bà cụ mỉm cười. Thôi được rồi, các con đi ra đi. Mấy hôm trước, bái văn nó bày trí lại nhà cửa, thay thảm, thay màn cửa. Ta thấy mà không hiểu nó định làm gì, bây giờ mới hiểu. Thôi, các con đi ra đi, mẹ biết thời giờ là rất quý báu đối với con. Mẹ không muốn giữ các con ở đây nữa. Cảm ơn mẹ. Bái Văn vừa nắm lấy tay của Hàn Yên vừa nói, thôi bây giờ chúng ta ra. Thưa mẹ, con ra nha mẹ. Hàn Yên nói rồi cùng Bái Văn đi ra khỏi phòng. Bà cụ nhìn theo mà cảm thấy lòng nhói đau. Bà không được vui lắm. Bà Bái Văn vừa ra khỏi phòng của mẹ đã hỏi ngay Hàn Yên, thế nào, em thấy mẹ anh cũng không đến nỗi đáng sợ chứ? Hàn Yên cười với chồng, không nói gì cả. Họ cùng về phòng riêng của họ, cửa phòng đóng kín. Bái Văn nói, Hàn Yên, em hãy nhắm mắt lại đi. Hàn Yên không hiểu Bái Văn định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Yên nghe có tiếng mở cửa, tiếp đó thân hình như bị nhấc bổng. Yên giật mình mở mắt ra, có tiếng cười của Bái Văn bên tai. Anh phải bế cô dâu vào phòng chứ. Bái Văn đặt Hàn Yên xuống, chàng lại nói, bây giờ hãy ngắm kỹ xem phòng của chúng ta ra sao. Hàn Yên nhìn quanh, niềm vui dâng lên trong mắt. Nàng ngờ ngợ trước cách bài trí trong phòng. Thảm màu sữa, màn cửa, sổ màu đen nền kim tuyến. Tất cả những gia cụ còn lại đều là màu trắng phối hợp với màu vàng. Chỉ có chiếc giường là được phủ khăn đỏ. Sự phối hợp màu sắc nhịp nhàng và sang trọng. Trên chiếc bàn ngủ có bình hoa hồng vàng đang tỏa hương thơm ngan ngát và một pho tượng cẩm thạch trên bàn trang điểm. Bái Văn chỉ vào pho tượng và nói, đây là hai nhân vật trong chuyện thần thoại của Hy Lạp. Họ đã yêu nhau và không hề run sợ trước sóng gió. Rồi Bái Văn ôm lấy Hàn Yên hôn. Em có thấy căn phòng này đẹp không? Dạ đẹp, Hàn Yên nói. Nhưng làm sao anh biết em... Em quên rồi sao? Có lần em đã nói với anh là em thích bài trí trong phòng bằng ba màu, trắng, vàng và đen. Còn ở phòng khách thì sử dụng màu cà phê và màu sữa. Hàn Yên nhìn Văn. Anh nhớ kỹ quá. Anh nhớ từng câu từng chữ mà em đã nói. Bái Văn nâng cằm vợ lên. Cuối cùng rồi anh cũng cưới được em. Anh đã đạt được mục đích. Phải không em? Hàn Yên xúc động, hai hàng nước mắt chảy dài. Nàng nói như nhủ thầm với lòng, đây là lần hiến dâng tự nguyện. Em xin hứa với anh, sau này dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có bao táp như thế nào, em vẫn bên anh, vĩnh viễn không bao giờ phản bội anh. Cánh tay của Hàn Yên vòng qua lưng chồng. Màn cửa sổ đã buông xuống, mùi hoa hồng tỏa ngát hương thơm. Lễ cưới đã qua được 3 hôm. 3 ngày qua đối với Hàn Yên và Bái Văn là 3 ngày mật ngọt, hạnh phúc. Bái Văn không đến nhà máy. Buổi sáng họ thức dậy giữa tiếng chim hót. Hàn Yên dậy sớm ra vườn hái lấy những đóa hoa còn đọng sương đêm. Họ cùng cắm hoa. Có lần Yên đã cầm đóa hoa hồng, nhìn Văn và đọc mấy câu thơ cổ. Cầm hoa cười hỏi chàng, ai lại đẹp hơn ai? Đôi mắt của Hàn Yên long lanh, nụ cười e ấp thẹn thùng. Bái Văn như say như ngây, chàng cúi xuống hôn nàng như hôn lên mặt trời mới mọc. Sau khi ăn sáng, Cao Lập Đức bao giờ cũng đi quanh vườn trà để xem xét, hối thúc công nhân bón phân diệt cỏ. Bái Văn và Hàn Yên thường đi theo. Yên giống như con chim nhỏ, ríu rít không ngừng, hỏi han đủ thứ. Có một lần Yên hỏi, tại sao quý vị cứ sử dụng hoa lài để ướp trà? Sao không thử sử dụng hoa hồng để ướp một lần xem sao? Bá Bái Văn và Lập Đức nhìn nhau, một đề xuất khá lạ. Sau đó họ đã trồng một loại hồng cánh nhỏ, để rồi sản xuất ra loại trà hồng mai quế, hương hoa hồng. Nhưng vì giá thành khá cao, nên bán cũng không chạy lắm. Có điều, từ đó, Hàn Yên Sơn Trang lại sử dụng độc nhất loại trà này thôi. Yên chỉ thích loại trà này. Theo chân Cao Lập Đức đi thăm vườn trà chỉ là một cái cớ, vì chỉ một lúc sau là Đức lại thấy họ đâu mất. Từ vườn trà họ đã băng qua bên kia đồi để đến rừng thông và rừng trúc. Hàn Yên thường hái một cành trúc, một cành thông. Nàng có thói quen thích cắm hoa hồng chung với thông và trúc. Cái vẻ đẹp dịu dàng của hoa, cái đẹp thẳng tắp của trúc và cái tỏa mát của thông lại tạo cho bình hoa có một vẻ đẹp đặc biệt. Hàn Yên có một bài hát nhỏ rất hay mà nàng thường hát. Chúng ta gần nhau mãi, chết cũng không rời xa, kề cận giữa vườn hoa, đùa vui bên dòng nước, bên sườn núi ca vang, dưới ánh trăng to nhỏ, đá mòn bên biển cả. Nhưng tình mãi không rời, trăng sao có mờ tỏ, tình ta vẫn giữ nguyên, nhớ nhau rồi lại nhớ, có chết vẫn không rời. Hàn Yên với giọng hát dễ thương, với đôi mắt sáng làm Bái Văn như say như đắm. Thỉnh thoảng chàng lại dừng chân ghì lấy vợ. Hàn Yên, anh yêu em vô cùng. Giữa cảnh vật thiên nhiên, giữa cái nắng thu ấm lạnh, họ như quên hết đất trời, quên hết mọi thứ. Nước dưới cầu Tòng Trúc chảy lững lờ, cây cầu gỗ cũ kỹ có cái đẹp riêng của nó. Dân chúng chung quanh vùng đã mấy lượt đề nghị cải tiến, dẹp cầu gỗ và xây cầu đúc xi măng để xe cộ qua lại dễ. Nhưng Hàn Yên lại thích cầu gỗ hơn. Ngồi trên cầu ngắm ánh chiều tà, hoặc xuống dưới bãi sông lượm lấy những hòn đá cội, có những thi vị riêng của nó. Thỉnh thoảng Văn và Yên cũng đến chùa Tòng Trúc. Họ trang trọng đốt lên nén hương quỳ trước tượng Quan Âm cầu khẩn. Bái Văn rất thích ngắm Hàn Yên, nhất là lúc Yên ngồi chắp tay, mắt nhắm với những hàng mi cong vút, lời của nàng giống như lời họa mi. Xin Đức Phật hãy độ trì cho tất cả những người yêu nhau trong cõi đời này đều hạnh phúc như chúng con. Xin người cũng giúp cho tất cả các thiếu nữ đều có tình yêu tươi sáng. Xin người cũng độ trì cho chúng con không cãi nhau, không chán nhau và yêu nhau mãi mãi. Lúc Hàn Yên đứng dậy, Bái Văn đã nắm lấy tay vợ trịnh trọng. Hàn Yên, đứng trước mặt thần linh, anh xin hứa với em, nếu sau này anh có không tốt đối với em, thì xin trời Phật trừng phạt anh, cho anh vào địa ngục. Hàn Yên vội vã lấy tay che miệng, Văn lại. Em tin anh mà, anh đừng thề gì cả. Pho tượng Quan Âm như chăm chú nhìn hai người. Nụ cười hiền hậu của người làm cho cả hai, mặc dù không phải là tín đồ nhà Phật, vẫn cảm thấy như có một sự chứng giám. Tối hôm ấy, giữa vườn hoa, họ đi dưới ánh trăng, dưới bóng cây lá lay động. Yên và Văn tựa người vào nhau, không nói gì cả. Bầu trời đầy sao như đang mỉm cười với họ. Bái Văn ôm lấy vợ, bóng của hai người đã nhập thành một. Xem kìa Hàn Yên, em đã nuốt chừng lấy anh. Chứ không phải, anh đã làm em tan biến. Hàn Yên nói với sự thỏa mãn hạnh phúc. Anh đã làm em tan biến trong tình yêu. Và Văn nâng cằm Hàn Yên lên hôn lấy nàng. Thế rồi ba ngày lặng lẽ trôi qua, ba ngày thật hạnh phúc riêng lẻ của hai người, hạnh phúc như ly rượu ngọt, Hàn Yên đã từng ngạc nhiên với chồng. Em ngu thật, có một lúc em đã sợ tình yêu vô cùng, em sợ là tình yêu sẽ giết chết em. Bái Văn vội lấy câu nói ấy ra làm chủ đề của một bài hát nhỏ. Tình yêu là ly rượu thật ngọt, hãy uống vào, đừng nhăn mặt. Nó chẳng xé cay cổ em, nó cũng chẳng làm em đắng miệng. Nó chỉ làm em miên man say đắm, làm em quên đi ngày tháng âu lo. Sau đó, Bái Văn lại tiếp tục đến nhà máy. Công việc bị dồn đống mấy bữa đã làm chàng bận rộn hẳn lên. Ba ngày hạnh phúc đã đi vào quá khứ. Vâng, ba ngày hạnh phúc đã đi vào quá khứ. Sáng hôm thứ tư, Hàn Yên vừa thức dậy thì đã không nhìn thấy bóng của Bái Văn. Nàng giật mình ngồi dậy. Anh Văn ơi, anh Văn. Nhưng không có tiếng trả lời. Hàn Yên khoác áo bước xuống giường. Nàng nhìn thấy dưới bình hoa có một mảnh giấy. Hàn Yên, thấy em ngủ ngon quá, anh không đánh thức em dậy. Có điện thoại của quản lý Triệu, nói là có nhiều việc ở nhà máy chờ giải quyết, nên có lẽ anh sẽ bận hết ngày hôm nay. Trưa nay anh sẽ không về dùng cơm, chắc 5 giờ chiều anh sẽ về đến. Hôn em, mong là em sẽ nằm mơ thấy anh. Bái Văn. Hàn Yên không nhịn cười được, nàng hôn lên mảnh giấy, không ngờ mình lại ngủ say như vậy. Chàng đã bỏ đi lúc nào không hay. Nghĩ đến cảnh Bái Văn rón rén đi ra cửa, Hàn Yên thấy thật buồn cười. Nhưng mà bây giờ không có Bái Văn ở nhà, Yên lại không biết mình phải làm gì và bắt đầu thấy nhớ Bái Văn. Mãi đến 5 giờ chiều mới gặp lại được chàng. Lâu quá. Sau khi rửa mặt, chải đầu xong, Hàn Yên xuống lầu cầm kéo ra vườn hoa cắt mấy cành hoa hồng. Hôm nay phải thay hoa. Nắng đã chiếu sáng cả vườn hoa, nắng sáng không nóng lắm. Hàn Yên yêu thích những cây kiểng trong vườn vô cùng. Nó ngập đầy ý thơ. Hàn Yên đi trên con đường trải đá cuội, những hạt sương đọng trên hoa chưa tan, lá cỏ vẫn còn ướt nước. Yên cắt được một bó hoa hồng vàng. Nàng khe khẽ hát, hôm nay Yên thấy rất vui. Rồi đột nhiên nhìn thấy Cao Lập Đức, anh chàng đang đứng dưới tàn cổ thụ. Bên cạnh có ông cụ làm vườn họ Trương. Hai người đang nói với nhau điều gì mà mắt thì không rời nàng. Lập Đức thấy Hàn Yên đi tới, gật đầu chào. Chào bà chủ. Anh Bái Văn đã từng nói với anh là hãy gọi tôi là Hàn Yên. Anh quên rồi sao? Anh đứng đây để làm gì thế? Tôi đang tìm cách diệt sâu bọ. Cao Lập Đức nói rồi rút lấy một cành hoa hồng trong tay Hàn Yên. Chỉ một đốm trắng nhỏ trên lá cho Yên thấy. Xem này, đây là loài nấm rất khó ưa. Tôi đang chỉ cách cho ông Trương đây. Diệt chúng. Loại nấm này do kiến mang về đấy. Hàn Yên kinh ngạc. Kiến ư? Tại sao nó mang nấm đến để làm gì? Loại nấm này có thể tiết ra một loại dung dịch ngọt mà kiến rất thích. Vì vậy, nó mang chúng về đây, bảo vệ chúng. Cô thấy đấy, thế giới sinh vật nhiều lúc rất là kỳ diệu. Hàn Yên mở to đôi mắt kinh ngạc, trong khi Cao Lập Đức quay sang đề tài khác. Bái Văn làm việc trở lại rồi phải không? Vâng. Hàn Yên cắt bỏ một nhánh gai và nói, mãi chiều nay anh ấy mới về. Lập Đức vồn vã, nếu cô chẳng có việc gì làm thì cùng chúng ta đi xem hái trà đi. Ở đây vui lắm. Mùa hái trà đã bắt đầu rồi ư? Vâng, công việc rất bận rộn. Vậy thì cho tôi hái với. Hàn Yên thích thú như trẻ con. Anh dạy tôi hái với nhé, tôi thông minh lắm, tôi sẽ làm được ngay. Cao Lập Đức cười. Cô muốn hái à? Mệt lắm chứ không phải chơi đâu. Sao anh coi thường tôi quá vậy? Ta đi hái thử xem nào. Thôi được, vậy thì đi. Mỗi lần có bao nhiêu người hái? Khoảng mười mấy. Bao lâu lận? 4 hoặc 5 ngày. Nếu Hàn Yên muốn, có thể hái trà ở phía rừng Tòng Trúc. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Hàn Yên cảm thấy thật vui. Nàng cười, định nói thêm điều gì thì cô người làm từ trong nhà bước ra hỏi. Bà chủ ơi, bà cụ mời bà vào có chuyện. Hàn Yên chững lại. Bà cụ muốn nói chuyện gì với ta? Đây là lần đầu tiên sau ngày làm vợ của Bái Văn. Hàn Yên được bà cụ gọi riêng, nàng cảm thấy lo lắng, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Dù sao thì Bái Văn cũng đã đi làm. Ở nhà Hàn Yên thường xuyên phải tiếp xúc với bà cụ hơn. Và Hàn Yên quay sang Cao Lập Đức với nụ cười. Lát nữa gặp nhé. Quay lại, Hàn Yên bước nhanh vào nhà, lên lầu. Yên đem hoa vào cắm trong phòng trước, chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn, rồi mới bước đến trước phòng của bà cụ gõ cửa. Vào đi. Hàn Yên đẩy cửa bước vào với nụ cười tươi. Bà cụ đang đứng hướng mặt ra khung cửa sổ, nơi đây có thể nhìn thấy hết toàn cảnh của vườn hoa. Bà không quay lại. Hàn Yên gọi. Thưa mẹ. Khép cửa lại. Bà cụ nói như ra lệnh. Hàn Yên vội vã đóng cửa lại, rụt rè bước đến bên cạnh mẹ chồng. Bà cụ quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Yên. Con đã làm điều gì không phải, thưa mẹ? Không. Thế mẹ... Đừng gọi tôi là mẹ, hãy nhớ lấy điều này. Tôi chỉ chấp nhận cho gọi thế trước mặt Bái Văn, vì tôi không muốn con trai của tôi đau lòng. Ngoài những lúc đó ra, cô chỉ được gọi tôi bằng bà, nghe rõ chưa? Hàn Yên tái mặt. Mẹ, mẹ nói thế là thế nào? Thế nào ư? Có nghĩa là tôi không thích cô, bà cụ nói với đôi mắt lạnh. Lý lịch của cô tôi đã biết rõ tất cả. Lúc đầu tôi tưởng nó chỉ muốn cưới một công nhân của nó. Không ngờ còn tệ hơn như vậy. Nó đã chọn một cô gái làng chơi. Cô khá lắm. Cô đã dùng đủ thủ đoạn để quyến rũ con tôi. Hàn Yên mở trừng đôi mắt, nàng run môi, nhưng chẳng nói được lời nào. Chỉ thấy trái tim nhói đau và cả một thế giới đẹp đẽ nhanh chóng bị sụp đổ. Cô thông minh lắm, bà cụ tiếp. Cô đã nắm lấy Bái Văn một cách dễ dàng. Nhưng tôi không phải là kẻ dễ sai khiến đâu nhé. Cô vừa bước vào nhà, tôi đã biết cô thuộc hạng người gì. Hàn Yên, tôi thấy cô không xứng đáng với thằng Bái Văn. Hàn Yên nhìn bà cụ. Thật ra thì nàng không nhìn thấy gì hết, vì nước mắt đã làm nhòa đi hình ảnh trước mặt. Hàn Yên như bút lạnh toàn thân. Từ trên đỉnh cao của hạnh phúc, Yên đã bị ném thẳng xuống vực sâu. Đừng có rơi nước mắt. Giọng bà cụ vẫn lạnh lùng. Nước mắt chỉ nên để dành chảy nức trước mặt đàn ông. Còn bây giờ cô hãy nói thật cho tôi biết. Lúc cô lấy Bái Văn, cô có còn trinh không? Hàn Yên im lặng. Bà lão dục. Nói đi. Sao không trả lời tôi? Hàn Yên nhìn bà cụ với ánh mắt van xin. Dạ không còn. Điều này anh Bái Văn cũng biết. Nó biết. Vậy mà nó vẫn cưới cô. Đâu phải hết đàn bà con gái rồi đâu. Hàn Yên, vậy là cô quá lắm rồi. Đúng ra cô không nên bước vào cái gia đình này. Cô đã làm bẩn cả cái nhà họ Bá này rồi, cô biết không? Hàn Yên choáng váng, thấy như trời đất quay cuồng. Thế bà muốn con làm gì? Con phải rời khỏi nơi đây ư? Nhưng cô có đồng ý rời đây không chứ? Hàn Yên nhìn bà cụ rồi đột nhiên quỳ xuống. Xin đừng đuổi con. Con biết là con nhơ nhớp thấp hèn. Nhưng con yêu anh ấy. Con cũng yêu chính con. Xin bà đừng. Tôi biết là cô không muốn rời khỏi đây. Bà cụ nhướng mày nói. Vì ở đây cô có cả một Hàn Yên Sơn Trang, một cơ nghiệp lớn như vậy cơ mà. Hàn Yên hét lên. Mẹ! Tôi đã bảo là phải gọi tôi bằng bà. Dạ, thưa bà. Hàn Yên run rẩy, nước mắt làm nàng nghẹn lời. Bà đã hiểu sai rồi, tôi không hề có ý định gì về tài sản cả. Tôi đã biết trước cô sẽ nói như vậy, bà cụ cười nhạt. Cô khỏi phải cần giải thích. Tôi biết rõ cô nhiều quá. Nhưng mà cô hãy an tâm, tôi sẽ không đuổi cô đâu. Vì làm như vậy là tôi sẽ đuổi luôn thằng con trai của tôi. Nó đang mê cô mà. Cô cứ ở lại đây, nhưng không được giở trò trước mặt tôi. Hãy nghe đây, ngày nào tôi còn sống là tôi cũng canh chừng cô. Cô đừng hòng động đến tài sản của nó, sự nghiệp của nó. Đừng mong lấy được một cắc bạc của nó. Thưa bà, còn nữa, bà cụ cắt ngang. Cô cần phải giấu hẳn bái văn chuyện này. Nếu cô muốn ở lại đây, thì đừng phá hoại tình cảm giữa hai mẹ con chúng tôi. Bằng không, tôi sẽ không buông tha cho cô đâu. Hàn Yên vội vã gật đầu. Con sẽ không nói gì cả. Bà lão hướng mắt về phía khác. Bây giờ, cô có quyền đi được rồi đó. Nhưng phải nhớ lấy lời của tôi. Hàn Yên đứng dậy. Nàng chạy vội về phía cửa. Nhưng vừa về đến đấy đã nghe tiếng bà lão gọi giật lại. Đứng lại! Hàn Yên đứng lại và quay ra sau. Bà cụ chăm chú nhìn nàng. Từ đây về sau, cô phải hành động khéo léo một chút. Tôi biết loại gái làng chơi như cô ít bao giờ chịu ở yên trong nhà. Tôi cho cô biết, Cao Lập Đức hắn trẻ tuổi lại giỏi giang. Cô đừng hòng quyến rũ nó nữa. Hãy cẩn thận đấy. Tôi không cho phép cô để con trai tôi mọc sừng. Ôi, thưa bà! Hàn Yên kêu lớn, rồi nước mắt như mưa. Không thể nói một điều gì. Nàng chạy bay ra ngoài, vào phòng riêng và khóa cửa lại. Hàn Yên ngã vật trên giường nức nở khóc. Mãi đến trưa, Yên mới ra khỏi phòng. Mắt nàng sưng húp, gương mặt tiều tụy. Cao Lập Đức từ vườn trà quay về. Gương mặt bị nắng rám đỏ. Nhìn Hàn Yên cười nói. À, cô thất hẹn rồi nhé. Cô nói đi hái trà mà không ra. Có phải vì sợ nắng hay không? Hàn Yên miễn cưỡng cười, nhưng rồi nụ cười cũng tắt đi thật nhanh. Cao Lập Đức rất nhạy bén. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao vẻ tươi vui ban sáng của người đàn bà trẻ trước mặt lại biến nhanh như vậy? Lập Đức liếc nhanh về phía bà cụ. Khuôn mặt người đàn bà lớn tuổi lạnh lùng không để lộ một cử chỉ gì lạ cả. Nhưng Lập Đức cũng đoán ra, hẳn đã có chuyện gì xảy ra. Chiều xuống, Hàn Yên ra khỏi Hàn Yên Sơn Trang, men theo con đường đất nhỏ. Yên chậm rãi bước những bước chân nặng nề và tâm trạng miên man. Vườn trà trải dài hai bên đường. Từng đám thiếu nữ hái trà vui vẻ cười nói. Họ làm việc rất cật lực. Họ ăn mặc cũng giống như Yên ngày cũ, với chiếc nón lá trên đầu, với bộ bảo hộ lao động trên thân, bao tay đầy đủ. Hàn Yên chợt ngẩn ra nghĩ ngợi. Nếu mà hôm ấy ta không ngất xỉu trên sân phơi trà thì bây giờ thế nào? Vẫn là một cô nữ công nhân. Bất giác, Hàn Yên đưa tay lên sờ lấy mặt. Được làm một nữ công nhân hồn nhiên như vậy còn sướng hơn. Cuộc sống phẳng lặng bình thường, không có nỗi nhục nhã khinh thị. Con người có khi là những động vật rất tàn nhẫn, chỉ vì lý do sinh tồn mà phải hại lấy nhau. Hàn Yên mông lung suy nghĩ. Có một bóng người từ dưới núi chạy lên, nhìn Hàn Yên với nụ cười. Vậy là cô đã đến. Nhập bọn với chúng tôi nhé. Có điều cô đến quá trễ, sắp đến giờ nghỉ rồi. Hàn Yên rụt rè nhìn Cao Lập Đức. Không, tôi không đến để hái trà, mà chỉ muốn đến bên cầu Tòng Trúc để đợi anh Văn thôi. Cao Lập Đức nhìn Hàn Yên rồi nghiêm túc hỏi. Bà cụ ban sáng đã làm gì cô đấy? Hàn Yên giật mình, quay nhanh lại. Không, không có gì cả. Bà ấy là một người mẹ tốt, không hề khó dễ tôi. Anh đừng nói thế, không nên. Cao Lập Đức gật đầu. Vậy thì cô đi đi. Bái văn có phước đó. Mấy cô công nhân ở đây của tôi chẳng ai chịu ngất xỉu cả. Hàn Yên chợt thấy thẹn. Đôi má nàng đỏ hẳn, bối rối. Xin lỗi Hàn Yên, tôi không cố tình. Hàn Yên lắc đầu, nàng nghĩ mãi đâu đâu, khuôn mặt buồn rầu. Yên đi chậm về phía trước, nắng chiều đã đổ xuống. Chiếc bóng gầy nhỏ nhắn của Yên như lay động trong ánh tà dương. Cao Lập Đức nhìn theo. Đến cầu Tòng Trúc, Hàn Yên ngồi xuống lan can, tắm mình trong những giọt nắng cuối cùng. Im lặng nhìn nước chảy bên dưới. Lẩm bẩm. Có lẽ ta đã sai, ta đã quyết định một cách sai lầm. Hàn Yên ngồi như vậy thật lâu, mãi đến lúc có tiếng kèn xe hơi, nàng mới giật mình quay lại. Bái Văn ngừng xe, Yên vội vã chạy đến. Em làm gì mà ngồi một mình nơi đây vậy? Hàn Yên vừa chui vào xe vừa nói. Em đang đợi anh. Đó, thấy không, anh đã biết là em không bao giờ xa anh được cơ mà. Bái Văn nói với nụ cười đắc ý, nhưng rồi nụ cười lập tức biến mất trên môi của chàng. Làm sao vậy, Hàn Yên? Tại sao em lại khóc? Không, không có gì cả. Hàn Yên vội vã lắc đầu, nhưng nước mắt đã tuôn ra. Bái Văn chợt giật mình, cho ngừng xe lại, tắt máy. Chàng nâng cằm vợ lên và hỏi. Chuyện gì thế em? Em nói cho anh biết đi. Hàn Yên chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn chảy. Chỉ tại em nhớ anh quá thôi. Và nàng vùi mặt vào ngực chồng. Thật ư, em đúng là điên. Em đã làm anh hết hồn. Anh mới xa em có mấy tiếng đồng hồ cơ mà. Làm sao lại tiều tụy thế này? Ngẩng lên cho anh nhìn xem nào. Không. Hàn Yên vùi mặt vào ngực chồng, không chịu ngẩng lên. Từ đây về sau, em sẽ theo anh đến nhà máy. Anh cho em làm công việc giống như ngày xưa vậy đó. Được không anh? Đừng có điên. Bây giờ, em đã là vợ anh, chứ đâu phải là thư ký của anh nữa. Bái Văn cười rồi hỏi tiếp. Hãy cho anh biết suốt ngày hôm nay em làm gì. Chỉ nhớ anh quá trời. Bái Văn nâng đầu vợ lên. Anh cũng nhớ em, nhớ vô cùng. Hàn Yên xúc động. Anh yêu em không hở Bái Văn? Bái Văn thở dài. Yêu em, anh như muốn phát điên, phát khùng lên vì nhớ em. Yêu em đấy Hàn Yên. Hàn Yên thở dài ngã người trên ghế, ngước lên nhìn chồng. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Em có thể đánh đổi tất cả chỉ để được bao nhiêu đó thôi. Em sẽ không cầu mong gì hơn. Em sẽ không oán hận gì cả. Rồi tựa đầu lên vai Bá Văn, Hàn Yên thở dài nói. Em cũng yêu anh vô cùng. Em sẵn sàng chịu mọi cay đắng trên đời. Có chết em cũng không sợ, vì em yêu anh. Em điên quá, Bái Văn cười nói. Ai bắt em chết? Em chỉ giỏi nói bậy. Bái Văn ôm lấy vợ, hôn lên tóc nàng. Em nói đi, em có đúng là điên không? Nói đi. Vâng, Hàn Yên cười mà nước mắt vẫn chảy. Vâng, đúng là em điên quá chừng.